nhật ký lòng thương xót Chúa nơi linh hồn tôi của thánh nữ Faustina, phần 3, từ số 1053. Ngày 25 tháng 3 năm 1937, thứ năm tuần thánh. Trong thánh lễ, tôi nhìn thấy Chúa và người phán với tôi: con hãy tựa đầu vào lòng cha mà nghỉ ngơi. Chúa áp tôi vào trái tim người và phán: cha sẽ ban cho con một phần nhỏ cuộc thương khó của cha, nhưng con đừng hãi sợ, hãy can đảm lên. Đừng tìm thanh nhàn, nhưng hãy chấp nhận tất cả trong sự suy phục thánh ý cha. Khi Chúa Giêsu đi rồi, một nỗi đau đớn kinh khủng ngập lút linh hồn tôi đến nỗi không sao diễn tả được. Sức lực, thân xác cũng suy tàn. Tôi liền ra khỏi nhà nguyện và đi về giường. Tôi không còn nhớ những gì đang xảy ra chung quanh. Linh hồn tôi chất chứa niềm khát mong Thiên Chúa và mọi nỗi đắng cay của thánh tâm người truyền sang cho tôi. Việc này kéo dài khoảng 3 tiếng đồng hồ. Tôi xin Chúa che chở tôi cho khỏi ánh mắt của những người chung quanh. Mặc dù rất muốn, nhưng suốt ngày tôi không thể dùng của ăn gì được mãi cho đến tối. Tôi thành tâm ước nguyện được ở lại suốt đêm với Chúa trong ngục tối. Tôi cầu nguyện cho đến 11 giờ. Vào lúc 11 giờ, Chúa phán với tôi: con hãy nằm xuống mà nghỉ ngơi. Cha đã cho con trải nghiệm suốt 3 tiếng đồng hồ những điều cha đã chịu suốt trong đêm ấy. Và tôi liền đi ngủ. Tôi còn không lấy một chút sức lực. Đau đớn đã cướp đi tất cả sức lực của tôi. Trong suốt thời gian này, tôi lâm vào một cơn ngất trí. Từng nhịp đập của trái tim Chúa Giêsu đều dội lại trong trái tim và xuyên thấu linh hồn tôi. Giả như các cực hình này chỉ ảnh hưởng đến mình tôi, có lẽ tôi đã không đau khổ lắm. Nhưng khi nhìn vào đấng lòng tôi yêu mến bằng tất cả sức lực và thấy người đang phải đớn đau, còn tôi lại không làm dịu được chút nào cho người, tâm hồn tôi tan ra trong yêu mến và đắng cay. Tôi hấp hối với người mà không sao chết được. Tôi sẽ không đánh đổi cuộc tử đạo này để lấy mọi thú vui thế gian khác. Đang lúc đau khổ, tình yêu của tôi được bội tăng vô hạn. Tôi biết Thiên Chúa đang đỡ nâng tôi bằng quyền toàn năng của người. Nếu không, có lẽ tôi đã không chịu nổi đau khổ ấy được một giây phút. Tôi được cùng với Chúa trải nghiệm một cách đặc biệt tất cả những cực hình ghê rợn đủ loại ấy. Thế gian vẫn không biết gì về tất cả những gì Chúa Giêsu đã chịu đựng. Tôi cùng đi với người vào cây dầu. Tôi ở lại với người trong ngục thất. Tôi đi bên người đến trước mặt các quan án. Tôi cùng chịu các khổ hình với người. Không một cử động hoặc ánh nhìn nào của người thoát khỏi sự chú ý của tôi. Tôi đã được biết tất cả quyền toàn năng của tình yêu và lòng thương của người dành cho các linh hồn. Ngày 26 tháng 3 năm 1937, thứ Sáu. Vào buổi sáng, tôi cảm nghiệm cực hình năm thương tích của Chúa nơi thân xác tôi. Nỗi đau đớn này kéo dài đến 3 giờ chiều. Mặc dù không biểu hiện bên ngoài, nhưng các cực hình không vì thế mà bớt tàn khốc. Tôi vui mừng vì Chúa gìn giữ tôi khỏi con mắt của mọi người. vào lúc 11 giờ, Chúa Giêsu phán với tôi: Hỡi bánh thánh của Cha, con là sự xoa dịu cho trái tim chịu cực hình của Cha. Sau những lời ấy, trái tim tôi tưởng chừng sẽ bốc cháy. Rồi Chúa đưa tôi vào tình mật thiết với Người, đến độ trái tim tôi được kết hôn với trái tim Người trong sự hợp nhất tình ái. Tôi có thể cảm nhận được cái động khẽ nhất của trái tim Chúa, còn Người cảm nhận được của tôi. Ngọn lửa tình yêu thụ tạo của tôi được liên kết với cái nóng bỏng tình yêu hằng hữu của Người. Chỉ một đặc ân này đã vượt tất cả mọi ân sủng khác về độ cao trọng. Hữu thể ba ngôi Thiên Chúa hoàn toàn bao chiếm tôi, và tôi được ngập lút trong Người. Có thể nói, sự ti tiểu của tôi đang vật lộn với đấng toàn năng hằng sống. Tôi được ngập lút trong tình yêu và trong nỗi khổ tuyệt vời vì cuộc thương khó của Chúa. Tất cả những gì liên quan đến hữu thể của Chúa cũng được truyền thông cho tôi. Cho đến lúc này, Chúa Giêsu vẫn cho tôi hiểu biết và linh cảm về đặc ân này. Nhưng hôm nay, Người đã ban nó cho tôi. Thậm chí chỉ mơ tưởng về hồng ân này, tôi cũng không dám. Tâm hồn tôi không ngớt được xuất thần. Có thể nói như vậy. Mặc dù bên ngoài không làm ngăn trở các cuộc giao tiếp giữa tôi với người chung quanh, hoặc sự quan tâm của tôi đến những vấn đề khác, không gì có thể làm ngắt quãng cuộc xuất thần của tôi. Và không ai có thể ngờ, bởi vì tôi đã xin Chúa giữ gìn tôi cho khỏi ánh mắt người ta. Và cùng với ơn này, một đại dương ánh sáng trào ngập linh hồn tôi, cho tôi hiểu biết Thiên Chúa và bản thân. Sự ngạc nhiên bao trùm tôi và như đưa tôi vào cuộc xuất thần mới, vì Thiên Chúa đã đoái thương chiếu cố đến thân phận hèn mọn như tôi. Lúc 3 giờ, tôi sấp mình giang tay để cầu nguyện cho toàn thế giới. Sự sống của Chúa Giêsu sắp đến hồi kết liễu. Tôi nghe được 7 lời của Chúa. Khi ấy, Người nhìn tôi và phán: Hỡi ái nữ của trái tim Cha, con là niềm an ủi duy nhất của Cha giữa những khổ hình rợn rùng này. Chúa Giêsu truyền cho tôi làm tuần cửu nhật trước lễ kính lòng thương xót Chúa. Và hôm nay tôi bắt đầu tuần cửu nhật cầu cho thế giới được hoán cải và tôn nhận tình thương của Người, để mọi linh hồn ca tụng lòng nhân lành của Cha. Cha khao khát niềm tín thác từ các thụ tạo của Cha. Con hãy khuyến khích các linh hồn hãy hết lòng tín thác vào lòng thương xót vô bờ của Cha. Chớ gì linh hồn yếu đuối và tội lỗi đừng sợ đến cùng Cha, vì nếu tội lỗi họ có hằng hà hơn cả số cát trên thế giới đi nữa, thì tất cả đều chìm hết trong vực thẳm tình yêu thương xót khôn lường của Cha. Khi Chúa Giêsu chút hơi thở cuối cùng, linh hồn tôi tan vỡ vì đau đớn. Sau một hồi lâu, tôi không thể tỉnh lại. Tôi tìm được ít nhiều nguôi ngoai trong nước mắt. Đấng mà trái tim tôi mến yêu đã chết rồi. Có ai hiểu được nỗi khổ đau này không? Buổi tối, trên đài phát thanh, tôi được nghe những bài ca vãn, tức là những thánh vịnh được các linh mục hát. Tôi bật khóc, tất cả nỗi đau lại vỡ ra trong linh hồn tôi, và tôi khóc lóc thảm thiết. Không sao tìm được khuây khỏa trong nỗi đớn đau này. Lúc đó, tôi được nghe lời này trong linh hồn. Con đừng khóc, cha không còn đau khổ nữa. Vì tấm lòng tín trung, con đã đồng hành bên cha trong hồi thương khó và tử nạn của cha. Cái chết của con sẽ là một cái chết cao trọng, và cha sẽ ở bên con trong giờ sau cùng ấy. Hỡi viên ngọc dấu yêu của trái tim cha, cha thấy tình yêu của con thật tinh rộng hơn cả tình yêu của các thiên thần. Và càng đúng như thế, bởi vì con còn phải chiến đấu. Vì con, cha chúc lành cho thế giới. Cha thấy các nỗ lực của con làm thỏa lòng cha và làm trái tim cha được mãn nguyện. Sau những lời ấy, tôi không khóc nữa, nhưng cảm tạ cha trên trời đã sai con một người xuống thế vì chúng ta, để thực hiện công cuộc cứu chuộc toàn nhân loại. Tôi làm một giờ thánh để tạ ơn, vì muôn vàn hồng ân Chúa đã ban cho tôi. Và về căn bệnh của tôi, bệnh tật là một ân huệ trọng đại. Tôi đã chịu đau bệnh suốt 4 tháng trời, nhưng nhớ ra vẫn chưa phí phạm dù một phút giây. Tất cả đều cho Chúa và cho các linh hồn. Tôi muốn trung thành với Chúa ở khắp nơi. Trong giờ chầu này, tôi nhận ra thái độ chăm sóc và nhân ái mà Chúa Giêsu đã trào đổ lai láng trên tôi và bảo vệ tôi trước mọi sự dữ. Lạy Chúa Giêsu, con đặc biệt cảm tạ Chúa vì Chúa đã đến viếng thăm con trong nơi cô tịch này. Con cũng xin cảm tạ Chúa vì đã soi sáng để các bề trên cho con đi chữa trị. Lạy Chúa Giêsu, xin ban phúc lành toàn năng Chúa trên các ngài và bù đắp tất cả những tổn thiệt các ngài đã vì con mà phải chịu đựng. Hôm nay, Chúa Giêsu nhờ tôi an ủi và nâng đỡ một linh hồn. Đương sự đã tâm sự với tôi và cho tôi biết về những khó khăn của mình. Linh hồn này đẹp lòng Chúa, nhưng chính đương sự lại không biết như vậy. Thiên Chúa đang giữ gìn cô trong sự khiêm nhường sâu xa. Tôi đã thực hiện những chỉ dẫn của Chúa. Lạy Chúa Giêsu nhân lành, tôn sư rất diệu hiền của con. Con xin dâng lên Chúa trái tim của con. Chúa hãy uốn nắn và huấn luyện theo ý muốn của Chúa. Ôi tình yêu vô tận, con xin mở chiếc van trái tim con cho Chúa, như một nụ hồng đón hạt sương dịu mát. Ôi đấng tình quân của con, chỉ một mình Chúa biết được hương thơm của đóa hoa lòng con. Ước chi hương thơm hy sinh của con được đẹp lòng Chúa. Lạy Thiên Chúa hằng sống, niềm hoan lạc muôn đời của con ngay dưới thế này. Chúa đã là thiên đàng của con. Lạy ba ngôi Thiên Chúa, ước chi mỗi nhịp đập của trái tim con là một khúc tân ca ngợi khen Chúa. Nếu con có nhiều trái tim bằng số giọt nước trong các đại dương hoặc số hạt cát trên trần gian này, thì con cũng xin dâng cho Chúa tất cả. Ôi tình yêu của con, kho tàng của trái tim con. Bất kỳ ai con gặp được trên đời này, dù họ là ai, con cũng muốn lôi kéo tất cả trở về yêu mến Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, vẻ đẹp, sự an nghỉ, tôn sư độc nhất, quan án, đấng cứu độ và lang quân của con, tất cả đều ở nơi một mình Chúa. Con biết rằng tước hiệu này bổ túc cho tước hiệu kia. Con đã phó thác mọi sự cho lòng thương xót Chúa. Lạy Chúa Giêsu của con, xin nâng đỡ con khi những ngày gian khó và giông tố ập đến, những ngày thử thách, những ngày gian truân, khi đau khổ và nhọc nhằn sẽ trút xuống thân xác và linh hồn con. Lạy Chúa Giêsu, xin đỡ nâng và ban cho con sức mạnh để chịu khổ đau. Xin canh phòng môi miệng con để đừng thốt ra dù một lời than van với các tạo vật. Trái tim rất nhân lành Chúa là trót niềm hy vọng của con. Con không có gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của Chúa. Đó là tất cả niềm tín thác của con. Ngày 27 tháng 3 năm 1937, hôm nay tôi từ Vatnit trở về sau gần 4 tháng điều trị. Tôi dâng lời cảm tạ Thiên Chúa về tất cả mọi sự. Tôi đã tận dụng mọi phút giây để tôn vinh Người. Tôi vào nhà nguyện một lúc và nhận ra mình sẽ phải chịu đựng và chiến đấu như thế nào đối với toàn bộ vấn đề này. Lạy Chúa Giêsu, sức mạnh của con, chỉ một mình Chúa có thể giúp đỡ. Xin ban cho con ơn mạnh sức. Ngày 28 tháng 3, lễ Phục sinh. Trong thánh lễ Phục sinh, tôi được nhìn thấy Chúa trong vẻ xinh đẹp rạng ngời và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Người chúc lành cho tôi rồi biến đi. Linh hồn tôi ngập tràn niềm hoan lạc vui sướng khôn tả. Tâm hồn tôi được củng cố để chiến đấu và chịu đau khổ. Tôi có cuộc nói chuyện với cha Andras và ngài đề nghị phải hết sức thận trọng trong vấn đề những cuộc hiện ra bất chợt của Chúa Giêsu. Khi cha nói về lòng thương xót Chúa, một nguồn sức mạnh và thần lực tràn vào linh hồn tôi. Lạy Thiên Chúa của con rất muốn giải bày mọi sự, nhưng con không có khả năng làm được như thế. Cha bảo con rằng, Chúa Giêsu rất quảng đại trong việc thông minh với các linh hồn. Nhưng đàn khác có thể nói Chúa lại rất yêu sắc. Mặc dù lòng quảng đại của Thiên Chúa rất lớn lao, cha nói, nhưng dù sao cũng phải tận trọng. Bởi vì những lần hiện ra bất chợt này gợi lên sự ngờ vực. Riêng với cá nhân tôi thấy không có gì sai lầm hoặc trái nghịch với đức tin, nhưng hãy cẩn trọng hơn một chút. Và khi mẹ bề trên tới, chị có thể nói với bà về những điều này. Ngày 29 tháng 3 năm 1937, trong giờ nguyện gẫm hôm nay, tôi nhìn thấy Chúa trong vẻ đẹp tuyệt vời và Người phán với tôi: Hỡi ái nữ của Cha, chúc con bình an. Chót cả linh hồn tôi xao xuyến trong tình mến Chúa và tôi thưa: Lạy Chúa, mặc dù con yêu mến Chúa chót cả tâm hồn, nhưng xin Chúa đừng hiện ra với con nữa. Bởi vì cha linh hướng đã bảo con, những lần hiện ra bất chợt của Chúa gợi lên sự ngờ vực là Chúa có thể là một ảo ảnh. Và dù con yêu mến Chúa hơn mạng sống, và biết Chúa là Thiên Chúa của con, là đấng đang thân thiết với con. Nhưng trước nhất con phải vâng lời cha linh hướng của con. Chúa Giêsu lắng nghe những lời của tôi một cách trầm tư và từ ái, rồi phán những lời này: Con hãy nói với cha linh hướng của con rằng cha kết thân với linh hồn con thắm thiết như thế, bởi vì con không lấy làm của riêng các ân huệ cha ban, và do đó cha trào đổ mọi ân sủng xuống cho linh hồn con. Bởi cha biết con sẽ không giữ lại cho riêng con, nhưng để tỏ ra một dấu chứng rằng thái độ thận trọng của ngài đẹp lòng cha, con sẽ không được nhìn thấy cha nữa, và cha sẽ không hiện ra với con như thế này, cho đến khi con trình bày với ngài những điều cha vừa nói với con đây. Ngày 2 tháng 4 năm 1937, sáng nay trong giờ thánh lễ, tôi được nghe những lời này: Con hãy trình với bề trên rằng cha muốn có giờ trầu được tổ chức tại đây theo ý chỉ khẩn nài lòng thương xót cho thế giới. Lạy Chúa Giêsu của con, chỉ một mình Chúa biết những gì tâm hồn con sắp phải trải qua. Ôi sức mạnh của con, Chúa có thể làm mọi sự, và mặc dù con đây với những đau khổ khủng khiếp, con sẽ vẫn trung thành với Chúa, bởi vì con được thánh ân Chúa đỡ nâng. Ngày 3 tháng 4 năm 1937, hôm nay Chúa phán bảo tôi: Con hãy nói với cha giáo sư đáng kính rằng cha muốn vào ngày lễ kính lòng thương xót cha, ngài hãy giảng một bài về lòng thương xót khôn dò của cha. Tôi đã chu toàn ước muốn của Chúa, nhưng linh mục không muốn đón nhận lời nhắn của Chúa. Khi rời tòa giải tội, tôi được nghe những lời này: Con hãy làm như cha đã truyền cho con, rồi hãy an lòng. Vấn đề này còn lại giữa ngài và cha, con sẽ không chịu trách nhiệm về chuyện này nữa. Ngày 4 tháng 4 năm 1937, Chúa Nhật sau lễ phục sinh, tức là lễ kính lòng thương xót Chúa, buổi sáng sau khi hiệp lễ, linh hồn tôi được đắm chìm trong Thiên Chúa. Tôi được kết hợp với ba ngôi Thiên Chúa giống như khi được kết hợp với Chúa Giêsu. Đồng thời tôi cũng được kết hợp với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Linh hồn tôi chất ngất niềm vui vượt quá trí hiểu, và Chúa cho tôi cảm nghiệm cả đại dương và vực thẳm thương xót vô tận của người. Ôi, chớ gì các linh hồn đều muốn hiểu biết Thiên Chúa yêu thương họ như thế nào. Tất cả mọi so sánh, dù có dịu dàng hay mạnh mẽ đến đâu, cũng chỉ là một bóng mờ khi đặt bên cạnh thực tại. Khi được hợp nhất với Chúa, tôi được biết nhiều linh hồn đang tôn vinh lòng thương xót của người. Khi đi chầu thánh thể, tôi được nghe những lời sau: Anh nữ của cha ơi, con hãy ghi chép những lời sau đây. Hôm nay trái tim cha được nghỉ ngơi trong tu viện này. Con hãy nói với thế giới về lòng thương xót và tình yêu của cha. Những ngọn lửa xót thương đang làm cha rạo rực, cha muốn trào đổ trên các linh hồn. Ôi, người ta sẽ làm cho đau khổ biết bao nếu không sẵn lòng đón nhận những ngọn lửa xót thương ấy. Hỡi anh nữ của cha, con hãy làm hết khả năng của con để truyền bá việc tôn thờ lòng thương xót của cha. Cha sẽ bù đắp những gì con còn thiếu sót. Con hãy nói cho nhân loại đau thương hãy sán vào trái tim đầy lân ái của cha, và cha sẽ ban tràn đầy bình an cho họ. Ái nữ của cha, con hãy nói cho mọi người biết cha là toàn yêu và toàn thương. Khi một linh hồn đến với cha trong niềm tín thác, cha sẽ ban tràn đầy ân sủng, đến nỗi họ không thể nén được trong mình, mà phải dạng chiếu những ân sủng ấy cho các linh hồn khác. Linh hồn nào truyền bá việc sùng kính lòng thương xót cha, cha sẽ bảo bọc họ suốt đời như mẹ hiền đối với con thơ. Và đến giờ lâm tử của họ, cha không phải là thẩm phán, nhưng là đấng cứu chuộc đầy lân tuất với họ. Trong giờ sau hết, linh hồn không còn gì để tự vệ ngoài lòng thương xót của cha. Phúc cho linh hồn nào khi còn sống biết dìm mình trong suối mạch xót thương, bởi vì phép công thẳng sẽ không đụng đến họ. Con hãy viết rằng mọi vật hiện hữu đều được bao bọc nơi lòng thương xót của cha, còn mật thiết hơn một thai nhi trong cung lòng mẹ. Nghi ngờ lòng nhân lành của cha là đã thương cha đau đớn biết bao. Những tội nghi ngờ ấy đã thương cha tê tái nhất. Trong giờ thanh lễ, mẹ giám tập tấu một bản thánh ca rất du dương về lòng thương xót Chúa. Khi ấy, tôi đã xin Chúa cho mẹ được hiểu biết hơn nữa về vực thẳm lòng thương xót khôn lường này. Khi chào tạm biệt Chúa trước khi về ngủ đêm, tôi được nghe những lời này: Bánh thánh quý yêu của trái tim cha ơi, vì con mà cha chúc lành cho thế giới. Ngày 7 tháng 4 năm 1937, hôm nay, khi người kia bước vào nhà nguyện, tôi đã cảm nghiệm một cơn đau nhói ở hai bàn tay, bàn chân và cạnh sườn như Chúa Giêsu đã chịu trong cuộc thương khó. Việc này kéo dài chỉ một lúc ngắn, nhưng bằng cách ấy tôi đã nhận ra một linh hồn không sống trong ơn nghĩa Chúa. Trong một dịp kia, tôi nhìn thấy Đức Thánh Cha đang suy tư về vấn đề này. Có lẽ là việc thiết lập lễ kính lòng thương xót Chúa. Ngày 10 tháng 4 năm 1937, hôm nay mẹ bề trên cho tôi đọc một bài báo viết về lòng thương xót Chúa. Trên đó có in cả bức hình. Bài báo này xuất hiện trên tờ tuần báo Vilnius và được cha Sopoko, vị tông đồ nhiệt thành của lòng thương xót Chúa, gửi đến Krakow cho chúng tôi. Trong bài báo cũng có những lời Chúa Giêsu đã phán với tôi, một số đoạn được trích dẫn nguyên văn. Khi tôi cầm tờ tuần báo có bài viết ấy trên tay, một mũi tên tình yêu cắm phập vào linh hồn tôi. Vì những ước nguyện nồng nhiệt của con, cha đang xúc tiến việc thiết lập lễ kính lòng thương xót cha. Trái tim tôi bùng lên một ngọn lửa mãnh liệt, dường như tôi được hoàn toàn tan hòa trong Thiên Chúa. Với lòng khiêm nhượng của mình, linh hồn xinh đẹp và rất đẹp lòng Chúa ấy đang truyền bá công cuộc lòng thương xót Chúa khắp thế giới. Qua mỗi ân sủng trọng đại linh hồn tôi đều trải qua một cuộc thử thách nhẫn nại. Bởi vì tôi cảm nghiệm nhưng không sở hữu được ân sủng ấy. Tâm trí tôi nồng nhiệt háo hức, nhưng thời giờ vẫn chưa đến. Những giây phút này thật rất phi thường, đến nỗi khó mà diễn tả được. Ngày 13 tháng 4 năm 1937, hôm nay tôi phải nằm trên giường suốt ngày. Tôi bị một cơn ho dữ dội làm tôi yếu nhược, không còn sức lết nổi. Tâm trí tôi náo nức, muốn thực hiện công cuộc của Chúa, nhưng sức lực lại rã rời. Lạy Chúa, con không thể đi vào những hành động của Chúa lúc này được. Vì thế, con cứ lặp đi lặp lại tác động yêu mến của ý chí. Xin hãy sử dụng con theo ý Chúa. Mặc dù những cơn cám dỗ thật hung hãn, cả một đợt sóng những nghi nan ngập xuống linh hồn con, và nỗi chán chường trực sẵn hồng nhảy vào cuộc. Tuy vậy, lạy Chúa, xin Chúa củng cố ý chí con, để mọi mưu mô kẻ thù đều bị tan tành như xô vào đá tảng. Tôi thấy Thiên Chúa ban cho tôi nhiều hiện sủng. Những ơn này không ngừng nâng đỡ tôi. Tôi rất yếu đuối. Vì thế tôi quy tất cả là hồng ân Thiên Chúa. Một ngày kia, tôi quyết tâm thực hành một nhân đức. Nhưng tôi lại nhiều lần sa vào nết xấu đối nghịch với nhân đức ấy hơn các ngày khác những 10 lần. Đến tối, tôi suy nghĩ vì sao hôm nay lại sa ngã quá nhiều như vậy. Và tôi được nghe những lời này: con đã cậy dựa quá nhiều vào bản thân và quá ít vào Cha. Tôi đã hiểu được nguyên nhân những sa ngã của tôi. Sau khi viết một lá thư cho cha Sopoko vào Chủ nhật ngày 1 tháng 4, tôi bỗng nhiên ngã bệnh và không gửi bức thư đi nữa, nhưng đợi một dấu hiệu rõ ràng hơn về thánh ý Chúa. Tuy nhiên, sức khỏe của tôi quá suy sụp, tôi phải nằm giường. Cơn ho làm tổn hao tôi quá mức, dường như chỉ cần tái phát một lần nữa là kết thúc đời tôi. Ngày 14 tháng 4, tôi cảm thấy quá rã rời, đến nỗi không thể trỗi dậy đi tham dự thánh lễ. Tôi thấy còn liệt lào hơn cả khi được đi điều dưỡng. Trong hai lá phổi của tôi có những tiếng khò khè lục đục và những đớn đau lạ kỳ. Khi rước mình thánh, tôi không biết tại sao, nhưng như thể có sức gì hối thúc và tôi bắt đầu cầu nguyện như thế này. Lạy Chúa Giêsu, ước gì máu thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa luân chuyển trong cơ thể đớn đau của con. Ước gì mình thánh tinh tuyền và lành mạnh của Chúa biến đổi thân xác yếu nhược của con. Và ước gì sức sống mạnh khỏe năng động của Chúa rạo rực trong con. Nếu quả thực thánh ý Chúa muốn con bắt tay vào công cuộc ấy, và đây sẽ là dấu hiệu rõ ràng thánh ý Chúa về con. Khi đang cầu nguyện như thế, tôi đột nhiên cảm thấy có một sức gì vực toàn thể con người tôi lên, và tức khắc tôi cảm thấy hoàn toàn khỏe mạnh. Hô hấp của tôi thông thoáng, phổi của tôi như thể chưa gặp vấn đề gì cả. Tôi không cảm thấy một đau đớn nào, và đó là dấu cho tôi biết tôi nên bắt tay ngay vào công việc. Điều này đã xảy ra vào ngày cuối cùng trong tuần kiều nhật kính Chúa Thánh Thần. sau khi sức khỏe bình phục, tôi thấy mình được kết hợp với Chúa Giêsu một cách thuần túy thiêng liêng. Chúa Giêsu ban cho tôi những lời bảo đảm mạnh mẽ, tức là Chúa khẳng định với tôi về những yêu sách của Người. Tôi sống mật thiết với Chúa Giêsu suốt ngày ôm ấy và thưa với Chúa về những chi tiết liên quan đến hội dòng. Chúa Giêsu trao đổ vào linh hồn tôi năng lực và sự can đảm để hành động. Giờ đây tôi hiểu rằng nếu Chúa truyền điều gì cho linh hồn, Người sẽ ban cho nó những phương tiện để thực hiện. Vì vậy, cho dù linh hồn thực sự khốn nạn, nhưng với mệnh lệnh của Thiên Chúa, nó có thể đảm đương những công việc quá sức trông đợi, bởi vì đó là dấu chỉ để người ta nhận biết Thiên Chúa đang ở với linh hồn ấy. Nếu năng lực và sức mạnh của Thiên Chúa làm cho linh hồn nên can trường và dũng cảm được thể hiện nơi linh hồn ấy. Riêng đối với tôi, lúc đầu bao giờ tôi cũng có phần lo sợ trước sự cao cả của Thiên Chúa. Nhưng về sau, linh hồn tôi được tràn đầy một niềm bình an không gì có thể làm xao động và một sức mạnh bên trong để thực hiện điều Thiên Chúa truyền vào một thời điểm nào đó. Khi ấy tôi được nghe những lời này: con hãy đi nói cho bề trên biết con đã khỏe mạnh. Tôi không biết mà cũng không hỏi xem tôi sẽ được khỏe mạnh bao lâu. Tôi chỉ biết lúc này tôi đang được khỏe mạnh. Tương lai không thuộc về tôi. Tôi đã xin sức khỏe như một bằng chứng về Thánh Ý Chúa, chứ không phải để đau khổ của tôi được nhẹ nhõm. Ngày 16 tháng 4 năm 1937. Hôm nay, vì uy linh Thiên Chúa bao chiếm tôi, và linh hồn tôi hiểu rằng, mặc dù Thiên Chúa vô cùng cao cả, nhưng Người lại vui thích với những linh hồn khiêm cung. Một linh hồn càng hạ mình, Chúa càng đến với nó với lòng từ ái lớn lao. Người kết hợp mật thiết với linh hồn và nâng lên ngai tòa của chính Người. Phúc cho linh hồn nào được Chúa bảo vệ. Tôi biết chỉ có tình yêu mới có giá trị. Tình yêu là sự cao cả, không vật gì, không công việc gì có thể sánh được với một tác động mến Chúa tinh rộng. Lạy Chúa Giêsu, xin lấy lòng thương xót mà che chở con và phán xét con một cách nhân từ, vì nếu không, phép công thẳng của Chúa có thể công xử con. Ngày 17 tháng 4, hôm nay trong giờ học giáo lý, tôi nhận được một xác quyết về điều tôi đã hiểu trong lòng và đã sống một thời gian. Nếu linh hồn thành tâm yêu mến Thiên Chúa và được kết hợp mật thiết với Người, dù linh hồn sống giữa những cảnh vực khó khăn đi nữa, cũng không gì có thể khuấy động cuộc sống nội tâm của linh hồn. Và giữa sự đổi trụy, linh hồn vẫn giữ được lòng trong sạch, không bị hoen ố, bởi vì tình yêu Thiên Chúa cao vời đem đến cho linh hồn thành tâm yêu mến Người một sức mạnh để chiến đấu, và Thiên Chúa bảo vệ linh hồn ấy một cách đặc biệt, thậm chí bằng phép lạ. Một ngày kia, khi Chúa cho tâm hồn tôi biết rằng tôi chưa đánh mất sự tinh trắng, và trong mọi hiểm nguy tôi đã trải qua, chính Chúa hằng bảo vệ tuyền vẹn đức trinh khiết của linh hồn và trái tim tôi, tôi đã sống suốt ngày hôm ấy trong tâm tình tạ ơn sốt sắng. Tôi cảm tạ Thiên Chúa vì Người đã khứng thương giữ gìn tôi qua khỏi sự dữ, và cũng nhờ đó tôi đã được ơn nghĩa trước mặt người, và chính người đã ban cho tôi sự bảo đảm này. Một vài năm sau đó, Chúa đã đoái thương xác nhận cho tôi ơn này, và từ đó tôi không bao giờ cảm thấy tình trạng khởi loạn của các giác quan chống lại linh hồn. Tôi đã viết chi tiết hơn về điều này ở một chỗ khác trong nhật ký. Mỗi khi tôi nhớ lại hồng ân cao trọng này, một ngọn lửa yêu mến và tri ân Thiên Chúa lại bùng lên nơi tâm hồn tôi, và tình yêu ấy đưa tôi đến chỗ hoàn toàn quên mình. Từ thời gian ấy, tôi luôn sống dưới áo choàng trinh khiết của mẹ Thiên Chúa. Mẹ vẫn bảo vệ và dạy dỗ tôi. Bên cạnh trái tim vô nhiễm mẹ, tôi hoàn toàn được yên lòng. Bởi vì quá non nớt và thiếu kinh nghiệm, nên tôi nấp mình vào lòng mẹ như một con trẻ bé bỏng. Mặc dù Thiên Chúa đã xác nhận cho tôi nhân đức này, tuy nhiên tôi vẫn phải thường xuyên cẩn phòng và sợ hãi ngay cả chiếc bóng của mình. Nhưng đó chỉ vì tôi đã đến chỗ nồng nàn mến Chúa. Chúa thương ban ơn này cho tôi chỉ vì tôi là kẻ yếu đuối nhất trong mọi người. Vì vậy, Đấng toàn năng đã bao bọc tôi với lòng thương xót đặc biệt của người. Ngày 24 tháng 4, tôi có thể cảm nhận trước được từng ơn trọng đại, một nỗi ước ao khao khát Thiên Chúa lạ lùng bao phủ tôi. Và khi ấy tôi mong chờ hồng ân càng trọng đại, linh cảm của tôi càng rõ rệt, và cuộc chiến đấu chống lại kẻ thù phần rỗi của tôi lại càng kịch liệt hơn. Đôi khi linh hồn tôi ở trong một tình trạng mà tôi chỉ có thể trình bày bằng một so sánh. Có hai người bạn, một người tổ chức đại tiệc và mời người kia đến dự. Cả hai đều trông mong, nhưng giờ giấc bữa tiệc đã được định sẵn. Những giờ phút ngay trước khi lãnh nhận hồng ân thật náo nức và khó diễn tả. Chúng được biểu hiện bằng nỗi nao nức đớn đau và ngọn lửa tình ái. Tôi có thể cảm nhận Thiên Chúa ở đó, nhưng tôi không thể được tan hòa hoàn toàn trong người, bởi vì thời giờ đã được ấn định. Thông thường, trước giờ phút ân sủng ấy, tôi rất cùng quẫn trong tâm trí, ý chí và tâm hồn. Tôi cảm thấy hoàn toàn cô đơn và ngóng chờ Thiên Chúa. Chính người tạo ra điều này nơi tôi trước khi người đến.